Luân hồi đan đế, chương 2379, buồn bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đương gia, ta nghe nói Kim Long Thành còn có một cái kêu kỳ sĩ cao thủ thần bí. Có lẽ, một mắt chàng trai nói. Không có gì có lẽ. Tằng Nghị nói, ta nhờ như vậy an ủi qua mình không biết bao nhiêu lần. Nhưng đổi lấy, là một lần so một lần lớn hơn thất vọng. Những người này, liền là một đám dê non. Dù là mạnh đi nữa dê non, vậy cũng vẫn là dê non. Không thay đổi được nhỏ yếu bản chất. Nếu như vậy, vậy chúng ta ở lại Kim Long Thành liền không có ý nghĩa gì. Một mắt chàng trai nói, đại đương gia, ta xem chúng ta, vẫn là mau sớm chấm dứt Kim Long Thành chuyện. Sau đó đi những thành thị khác, nghe nói thành Cô Tô Tô Trấn Nam, chính là gần gũi nhất trí tôn cường giả. Chúng ta có lẽ có thể đi thành Cô Tô. Tằng Nghị tinh thần chấn động. Người nói không sai, Kim Long Thành yếu, nhưng thành Cô Tô nói thế nào đi nữa. Danh tiếng cũng so Kim Long Thành lớn. Ta tin tưởng, Tô Trấn Nam nhất định sẽ không lại để cho ta thất vọng. Vậy hiện tại chúng ta, một mắt nam tử nhìn Tằng Nghị. Tằng Nghị hơi trầm tư. Bỗng nhiên lại nhớ tới lần trước ở thác Bạt Gia bên ngoài. Thấy cái đó thanh niên áo đen. Lòng hắn thần khẽ nhúc nhích nói. Các ngươi có biết, thác Bạt Gia bên ngoài tòa kia xanh giữ tửu lầu. Là cái gì thế lực sản nghiệp? Xanh giữ tửu lầu. Một mắt chàng trai nói. Cái này ta đúng là biết. Đó là Thủy Vân Gian một trong sản nghiệp. Thủy Vân Gian. Tằng Nghị chân mày cau lại. Chính là cái đó phụ trách ám sát và tình báo. Căn bản không thấy được ánh sáng thế lực. Không sai. Một mắt chàng trai nói. Rất tốt. Người đi giúp ta hướng Thủy Vân Gian hạ chiến thiếp. Ta muốn khiêu chiến Thủy Vân Gian tất cả cao thủ. Tằng Nghị nói. Cái này. Một mắt nam tử trần chờ một chút. Đại đương gia. Không cần thiết này đi. Kim Long Thành ba thế lực lớn cũng như thế yếu. Mà Thủy Vân Gian. Chỉ là mới lên Kim Long Thành thế thứ tư lực, hướng bọn họ hạ chiến thiếp, không có bất kỳ ý nghĩa gì, vẫn có chút ý nghĩa. Tằng Nghị nói, lần trước ở xanh giữ tửu lầu, ta thấy một cái để cho ta rất khó chịu ra hỏa. Người nọ hơn phân nửa là Thủy Vân Gian cao tầng, hắn để cho ta khó chịu, vậy ta dứt khoát đánh chết hắn, miễn được trước khi rời đi còn lưu lại một cái tâm lý vướng mắc. Thì ra là như vậy. Một mắt nam tử thư thái. Bất quá cái này Thủy Vân Gian là cái thế lực dưới đất. Ngày thường giống như con chuột vậy cất giấu. Vạn nhất bọn họ không chấp nhận đại đương ra người chiến thiếp. Khi đó chúng ta nên làm cái gì? Hừ, vậy chúng ta liền đem Thủy Vân Gian tất cả đã biết sản nghiệp đốt. Tằng Nghị nói, nếu như vậy bọn họ cũng có thể nhẫn. Vậy ta cũng chỉ có thể nhận. Một lúc lâu sau, Thủy Vân Gian, chiến thiếp, Lăng Vân Thần sắc kinh ngạc, nhìn Hắc Vô Thường đưa tới thiệp. Chủ thượng, cái này chiến thiếp là Tằng Nghị phái người đầu đệ. Hắc Vô Thường nói, hắn muốn khiêu chiến ta Thủy Vân Gian tất cả cao thủ. Ta xem nhất định là hắn quét ngang Kim Long Thành ba đại thế lực cao thủ. Cho nên đưa đến hắn lòng tin bành trướng. Lăng Vân một hồi không nói. Hắn tự nhận rất khiêm tốn. Thủy Vân Gian ở thủ hạ hắn, giống vậy rất thu liễm, không nghĩ tới như vậy, vẫn không thể nào tránh thoát cuộc nháo kịch này. Ở những người khác trong mắt, Tằng Nghị chuyện rất nghiêm tuấn, nhưng là đối Lăng Vân mà nói, cái này không thể nghi ngờ chính là một chàng náo nhiệt. Hắn vốn nghĩ đến, vậy Tằng Nghị nháo đủ rồi sẽ rời đi. Quảng cáo, kia ngờ tới, cái này chiến thiếp lại chạy đến trong tay hắn tới. Cho dù Lăng Vân cũng không nghĩ ra, Tằng Nghị sẽ cho Thủy Vân Gian hạ chiến thiếp, chính là bởi vì hắn và Tằng Nghị nhìn nhau một cái. Nếu như biết, hắn chỉ biết càng không lời. Chủ thượng, người này không cần để cho ngài tự mình ra tay. Hắc Vô Thường nói, không bằng liền do ta và Bạch Vô Thường đi đem hắn đối phó hết. Người này có thể càn quét ba thế lực lớn. Thuyết minh vẫn là có chân tài thực học. Ngươi và Bạch Vô Thường thật có thể làm được định hắn. Lăng Vân cười nói. Chủ thượng, chúng ta hiện tại vậy đã xưa không bằng nay. Hắc Vô Thường nói. Lần trước ngài cho chúng ta lưỡng nghi âm dương công. Công pháp này đối với chúng ta thực lực tăng lên biên độ vô cùng là to lớn. Hiện tại chúng ta thực lực ít nhất tăng lên 3 thành. Lăng Vân suy nghĩ một chút. Được rồi, vẫn là ta tự mình ra tay. Gặp Hắc Vô Thường không rõ ràng. Lăng Vân liền nói. Chúng ta Thủy Vân gian đắt tiền chiến lực. Cuối cùng vẫn là ít một chút. Ngươi và Bạch Vô Thường ra tay. Có lẽ có thể đối kháng hắn. Nhưng muốn để cho hắn tâm phục khẩu phục chỉ sợ cũng khó khăn. Do ta ra tay, mới có thể hoàn toàn hàng phục hắn. Hắc Vô Thường ánh mắt sáng lên. Chủ thượng là muốn nhận phục người này. Ừ, ngươi có thể đi trả lời hắn. Đã nói ngày mai lúc này, ta sẽ đi đông nam vách đá. Lăng Vân nói, ừ, Hắc Vô Thường phấn chấn nói. Vừa có thể thấy chủ thượng ra tay. Hắn vẫn là khá là mong đợi. Hơn nữa, hắn là xem vậy Tằng Nghị rất khó chịu. Trong tay hắn tình báo rất nhiều. Biết Tằng Nghị đánh bại 3 thế lực lớn cao thủ sau nói cái gì. Đối phương lại nói Kim Long Thành võ giả đều là rác dưới. Mà hắn hôm nay, cũng coi là Kim Long Thành võ giả. Tằng Nghị nói tương đương với cầm hắn cũng cho mắng. Bất quá hắn không thừa nhận cũng không được. Vậy Tằng Nghị đúng là có vốn để tránh. Hắn và Bạch Vô Thường ra tay. Thật chưa chắc có thể đánh tan Tằng Nghị. Như vậy thứ nhất, do chủ thượng ra tay nhất thỏa đáng. Đến lúc đó chủ thượng tất có thể nghiền ép Tằng Nghị. Để cho Tằng Nghị biết cái gì là người giỏi có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên, miễn được đối phương thật ngông cuồng. Mà làm Hắc Vô Thường đem Lăng Vân trả lời truyền ra ngoài. Tin tức này ngay tức thì liền truyền khắp Kim Long Thành. Trước Tằng Nghị hướng Thủy Vân gian hạ chiến thiếp, liền đưa tới toàn bộ Kim Long Thành chú ý. Hôm nay Thủy Vân gian làm ra đáp lại, không thể nghi ngờ đem không khí này nổ. Bữa nay, rõ ràng ước chiến thời gian là buổi chiều, nhưng trời mới vừa tảng sáng. Đông Nam vách đá vùng lân cận thì đã là như biển người. Tất cả mọi người đều đang bàn luận trận chiến này. Bất chi bất giác đến chưa? Tằng Nghị thật sớm đến. Ngồi ở trên vách đá chờ đợi. Bốn phía những người khác vậy đều đang đợi. Hôm nay Tằng Nghị đã xuất hiện. Như vậy thì cùng Thủy Vân gian người tới. Tằng Nghị nội tâm. Giờ phút này nhưng thật ra là có vẻ mong đợi. Thủy Vân gian người. Không có thể không biết chiến tích của hắn. Biết rõ chiến tích của hắn. Thủy Vân gian người còn dám đáp lại chiến thiếp. Ở hắn xem ra, rất có thể Thủy Vân gian thật có cao thủ. Bất quá cái này chút mong đợi thật ra thì rất nhỏ bé. Dẫu sao hắn đã thất vọng qua quá nhiều lần. Thủy Vân gian, Lăng Vân vậy đã dự định lên đường. Ngay tại lúc này, Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường nhưng cũng vội vã chạy vào. Chủ thượng, Bắc Bộ Long Chảo Trấn gặp tập kích. Hắc Vô Thường ngữ tốc hấp tấp nói. Long Chảo Trấn. Đây là Thủy Vân gian trọng yếu nhất sản nghiệp một trong. Nơi này có một cái to lớn dưới đất nguyên mỏ. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng. Lạc Thiên Thiên ngay tại Long Chảo Trấn. Đi, Lăng Vân dù muốn hay không. Xoay người liền hướng Long Chảo Trấn phương hướng bay đi. Còn như Tằng Nghị bên kia khiêu chiến. Hắn chỉ có thể buông tha. Đối hắn mà nói. Đừng nói một cái Tằng Nghị. Toàn bộ Kim Long Thành đều không Lạc Thiên Thiên một sợi lông tơ trọng yếu. Bất quá hắn cũng không phải như vậy nói không giữ lời người. Lúc phi hành, hắn đối Hắc Vô Thường giao phó một tiếng. Các ngươi phái người đi cho Tằng Nghị truyền cái tin. Giải thích hạ ta có chuyện. Đông Nam vách đá, trời cao mặt trời không ngừng di động. Thời gian từ buổi chiều, một chút xíu đến hoàng hôn. Nhưng mà... Thủy Vân gian người từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện. Tằng Nghị ngồi ở đó không lên tiếng. Nhưng bên người hắn khí ép. Nhưng là đổi được càng ngày càng trầm thấp. Đại đương gia, chúng ta bị gạt. Một mắt nam tử sắc mặt khó coi nói. Khoảng cách ước định thời gian. Đều đã siêu qua 2 tiếng. Thủy Vân gian người sợ rằng sẽ không lại tới. Những người khác cũng nói. Tằng Nghị không trả lời bọn họ. Chỉ là thật sâu khóa chân mày. Đại đương gia, không muốn lại báo may mắn trong lòng. Một mắt nam tử cất cao giọng. Thật ra thì trước lúc này, ta thì có cái suy đoán này. Đại đương gia ngươi càn quét ba thế lực lớn, Thủy Vân Gian một cái thế thứ tư lực, làm sao có thể còn có gan tới và ngươi đối chiến. Lại đợi một chút, Tằng Nghị thanh âm trầm giọng nói. Hắn nội tâm, không phải là không biết dưới quyền những người khác nói đại khái trước tiên là thật. Thủy Vân Gian người sợ rằng thật không biết tới. Có thể nếu không dám tới, Thủy Vân Gian người vì sao lại phải ứng chiến. Tằng Nghị ôm trước chỉ có vẻ mong đợi. Ở nơi này chờ hậu, đảo mắt lại qua đi nửa giờ. Tằng Nghị bỗng nhiên thở dài. Cái này một tí, hắn vậy hoàn toàn hết hy vọng. Bốn phía đám người người vây xem, đối với cái kết quả này cũng không phải là thật bất ngờ. Quảng cáo, xem ra ta không suy đoán. Thủy Vân Gian căn bản chưa từng nghĩ và cái này đại kiếp phỉ quyết đấu. Rất rõ ràng, Thủy Vân Gian là cố ý trêu đùa hắn. Hắn thực lực là rất cường đại, nhưng Thủy Vân Gian núp trong bóng tối, coi như trêu đùa hắn, hắn vậy cầm Thủy Vân Gian không có biện pháp. Ai, đi, không kịch hay xem. Đám người bàn luận sôi nổi. Cùng lúc đó, Thần Long giáo giáo chủ và Triệu gia tộc trường Triệu Hoan vậy núp trong bóng tối theo dõi. Sự việc không có ra dự liệu, Thủy Vân Gian người quả nhiên không có tới. Thần Long giáo giáo chủ đạo: ha ha, Thủy Vân Gian người lại không ngốc, có chúng ta bài học thất bại, bọn họ làm sao có thể còn sẽ đến. Triệu Hoan mang tự diễu nói: lần trước cùng Tằng Nghị đánh một trận, để cho hắn mặt mũi quét sân, cũng đem hắn hoàn toàn thức tỉnh. Hắn đã ý thức được, ở Kim Long Thành xưng bá căn bản không coi vào đâu. Kim Long Thành ở khu vực này là rất mạnh, nhưng dõi mắt toàn bộ núi vùng biển liền bất quá ngươi ngươi. Một cái Tằng Nghị là có thể đem hắn ung dung dẫm ở lòng bàn chân. Hắn lại có cái gì tốt kiêu ngạo? Ở bọn họ nghị luận phải, Tằng Nghị tự hồ hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Là ta quá mức xa cầu. Tằng Nghị đứng lên: chư vị huynh đệ, chúng ta rời đi Kim Long Thành. Hắn tâm tình đổi được vô cùng là trống rỗng. Kim Long Thành đối hắn mà nói, vậy lại không bất kỳ sức hấp dẫn. Ba thế lực lớn bị hắn càn quét, Thủy Vân Gian không dám lộ mặt. Cái thành phố này đã mất tư cách để cho hắn nhìn thẳng. Kim Long Thành những người khác nghe vậy đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tên sát tinh này rốt cuộc phải đi. Tằng Nghị ở Kim Long Thành hơn ở một ngày, bọn họ liền sẽ hơn ăn ngủ không yên một ngày. Nhưng ngay vào lúc này, một đạo linh phù bỗng nhiên phá không tới. Tằng Nghị thần sắc kinh ngạc, bất quá hay là đem cái này linh phù nhận lấy. Qua một hồi, hắn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ gặp cái này linh phù ở giữa năng lượng thả ra ngoài, tạo thành một hàng chữ: hôm nay khác có biến cố, đặc biệt tới xin lỗi. Ruoyun vẫn cố ý, có thể ngày khác hẹn lại chiến. Thủy Vân Gian, Tô Kiếp, đại đương gia, đây là. Một mắt nam từ các người vây quanh. Trong lúc nói chuyện, bọn họ cũng nhìn thấy linh phù thả ra chữ. Tằng Nghị đầu tiên là ánh mắt hơi sáng, nhưng thoáng qua lại khôi phục lãnh đạm. Con chuột vậy đồ, còn muốn lừa dối trêu đùa ta. Chấm, đáng tiếc, ta không rảnh cùng các ngươi chơi. Trước lúc này, hắn còn muốn đi nấu hết Thủy Vân Gian sản nghiệp. Nhưng hiện tại, hắn liền cái ý nghĩ này cũng bị mất. Bởi vì hắn chân thực chẳng muốn ở Kim Long Thành những thế lực này trên mình lại tiếp tục lãng phí thời gian. Đại đương gia, Thủy Vân Gian nói, có phải là thật hay không? Một mắt chàng trai nói, mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.